Chương 39 chủ đề trọng tâm của sự chết chuộc tội, những yếu tố nền tảng bản tính của Đức Chúa Trời Đấng Christ, hệ thống tế lễ trong Cựu Ước, vai trò của luật pháp, tình trạng của nhân loại, lời dạy trong Tân Ước, các sách Tin Lành, các thư tín của Phao-lô, ý nghĩa cơ bản của sự chết chuộc tội, của lễ hy sinh xoa dịu cơn giận, sự thay thế phục hòa, những ý kiến phản bác thuyết gánh tội thay phản bác khái niệm, cần phải có sự chuộc tội phản bác khái niệm, thế chỗ phản bác khái niệm, làm thỏa mãn cơn giận phản bác khái niệm, quy gán sự công bình của Đấng Christ, thuyết gánh tội thay trong mối tương quan với những thuyết khác chuộc tội, làm gương chuộc tội, biểu hiện tình yêu của Đức Chúa Trời chuộc tội, bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời chuộc tội, là chiến thắng điều ác, ý nghĩa của sự gánh tội thay, mục tiêu của chương. Sau khi nghiên cứu xong chương này, người học sẽ có thể làm được những điều như sau. 1. Nhớ lại 5 yếu tố cơ bản về sự chuộc tội và cho thấy bằng cách nào chúng ảnh hưởng đến quan điểm của chúng ta về sự chuộc tội. 2. Hiểu và giải thích lời dạy trong Tân Ước về sự chuộc tội. 3. Nhận biết và mô tả ý nghĩa cơ bản về sự chuộc tội và tầm quan trọng của ý nghĩa đó đối với người tin Chúa. 4. Liệt kê và mô tả 4 ý kiến phản bác thuyết gánh tội thay, sau đó trình bày những vấn nạn của các quan điểm đó về mặt kinh thánh cũng như lý luận. 5. Liên hệ và so sánh thuyết gánh tội thay với 4 thuyết chuộc tội khác. 6. Nhận thức và mô tả những hệ quả của sự chết chuộc tội thay cho toàn thể nhân loại. Tóm tắt, chương giáo lý chuộc tội tùy thuộc rất lớn vào cách nhìn của nhiều giáo lý cơ bản khác. Những giáo lý về bản tính của Đức Chúa Trời, vai trò của luật pháp, tình trạng của con người, Đấng Christ, và hệ thống tế lễ trong Cựu Ước có ảnh hưởng lớn đến quan điểm chuộc tội. Trong các sách Tin Lành của Tân Ước, Chúa Giêsu Christ gọi chính Ngài là giá chuộc, vật thể thân, và là người phó mạng sống mình cho nhân loại. Phao-lô mô tả công tác chuộc tội của Đấng Christ như là sự đền bồi hay xoa dịu cho nguỗi cơn giận của Đức Chúa Trời về tội lỗi của nhân loại. Do đó chúng ta có thể hiểu sự chuộc tội gồm có của tế lễ, sự đền bồi, sự thay thế, và sự phục hòa trong quan hệ giữa Đức Chúa Trời với nhân loại. Chính thuyết đền tội thay mới mô tả đúng nhất mối quan hệ này trong sự chuộc tội. Câu hỏi nghiên cứu, tại sao cần phải biết quan điểm của một người nào đó về tình trạng của nhân loại nếu muốn biết quan điểm của người đó về sự chuộc tội? Phao-lô xem sự chết của Đấng Christ là như thế nào trong các thư tín của ông trong Tân Ước? Những yếu tố nào liên quan đến ý nghĩa cơ bản của sự chuộc tội và tại sao? Những lý lẽ phản đối thuyết gánh thay chuộc tội là gì, và làm thế nào để đáp lại, làm thế nào sự chết chuộc tội lại là sự biểu hiện đồng thời của tình yêu và sự công bình của Đức Chúa Trời? Có thể rút ra ý nghĩa quan trọng nào từ thuyết gánh thay chuộc tội đối với thần học Cơ Đốc, hay thấy rằng mỗi thuyết hiểu được một khía cạnh quan trọng trong công tác chuộc tội của Đấng Christ? Bây giờ chúng ta phải hỏi khía cạnh nào là khía cạnh chủ yếu hoặc cơ bản nhất của công tác đó, khía cạnh mà những khía cạnh khác phải gắn liền hay phụ thuộc vào. Những yếu tố nền tảng như chúng ta đã nói trong phần đầu của chương 38, giáo lý chuộc tội là điểm mà ở đó tính liên đới và hệ thống của thần học được thể hiện rõ nhất. Quan điểm của chúng ta về những giáo lý khác ảnh hưởng mạnh mẽ đến những kết luận của chúng ta trong lĩnh vực này. Vì thế, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc ôn lại nền tảng mà trên đó chúng ta sẽ xây dựng giáo lý chuộc tội của mình. Bản tính của Đức Chúa Trời cũng như câu kinh thánh được viết trong ngữ cảnh của nó, thì giáo lý cũng thế. Việc tách rời một giáo lý ra khỏi ngữ cảnh của nó sẽ dẫn đến sự sai lệch ý nghĩa. Trong mỗi vấn đề nghiên cứu thần học, ngữ cảnh bao quát nhất dĩ nhiên vẫn là giáo lý về Đức Chúa Trời, nhất là khi bàn đến mối quan hệ với Đức Chúa Trời, như sự chuộc tội chẳng hạn. Bản tính của Đức Chúa Trời là toàn hảo và thánh khiết trọn vẹn. Đây không phải là một vấn đề để lựa chọn hay có tính tùy tiện, đó chính là bản tính của Đức Chúa Trời. Bởi trái ngược với bản tính của Đức Chúa Trời nên tội lỗi và là điều gớm ghiếc đối với Ngài. Ngài dị ứng với tội lỗi, có thể nói như vậy. Ngài không thể nhìn vào tội lỗi. Vai trò của luật pháp, yếu tố quan trọng thứ hai cần được xem xét khi xây dựng học thuyết chuộc tội là vai trò của luật tâm linh và đạo đức của Đức Chúa Trời. Luật pháp không nên hiểu như là một điều gì đó vô thưởng vô phạt, impersonal, và không liên quan gì với Đức Chúa Trời, mà phải là một sự thể hiện bản tính và ý chỉ của Ngài. Ngài không ra lệnh yêu thương và ngăn cấm giết người chỉ bởi vì ngài quyết định như vậy. Chính bản tính của ngài thúc đẩy ngài khuyên nên làm một số việc và ngăn cấm một số việc khác. Đức Chúa Trời tuyên bố tình yêu thương là tốt lành bởi vì chính ngài là tình yêu. Nói dối là sai bởi vì Đức Chúa Trời tự ngài không thể nói dối. Thật vậy, điều này có nghĩa là luật pháp giống như một bản sao của bản tính Đức Chúa Trời. Khi chúng ta liên hệ đến nó, dù tích cực hay tiêu cực, thì không phải chúng ta đang liên hệ đến một tài liệu hoặc một bộ điều lệ vô tri vô giác. Trái lại, việc chúng ta có vâng lời hay không là liên hệ đến chính Đức Chúa Trời. Việc không vâng giữ luật pháp là điều nghiêm trọng, không phải vì luật pháp tự thân nó có những giá trị hoặc một sự cao quý nào đó cần phải được giữ gìn. Nhưng bởi vì nếu không vâng giữ nó thì chính là xúc phạm đến bản tính của chính Đức Chúa Trời. Vì vậy, tinh thần duy luật, thái độ cho rằng phải vâng theo luật pháp vì chính luật pháp là điều không thể chấp nhận được. Trái lại, luật pháp phải được hiểu như là một phương tiện liên hệ đến một Đức Chúa Trời hữu ngã, có thân vị. Một số người đã phản đối ý kiến cho rằng bản tính của Đức Chúa Trời có thể được diễn tả bằng câu cú. Hoặc ý chỉ của Đức Chúa Trời có thể được lồng vào trong một cấu trúc kiểu như là mật mã vậy. Phía sau sự phản đối này dường như ẩn tàng một thái độ hoài nghi giống như quan điểm của Kant. Chúng ta không bao giờ biết được thực tại tối hậu bởi vì cơ chế hiểu biết cơ bản của chúng ta chỉ là cảm quan. Chắc chắn những lời tuyên bố được xem là bày tỏ ý chỉ của Đức Chúa Trời, luật pháp thì vượt quá kinh nghiệm cảm quan và do đó phải bị xem là không có nền tảng. Cũng thường có ý kiến phản đối dựa theo quan điểm của Friedrich Schleiermacher là tôn giáo không phải chủ yếu là vấn đề tín lý, mà là vấn đề cảm xúc thì đúng hơn. Nhưng nếu chúng ta cho rằng Đức Chúa Trời là một thực tại khách quan và Ngài đã bày tỏ lẽ thật khách quan về chính Ngài theo cách có thể hiểu được bằng lý trí thì chắc chắn luật pháp cũng có khả năng đảm nhiệm vai trò thể hiện ý chỉ của Ngài. Hay càng rõ hơn nữa, thể hiện bản tính của Ngài một cách khách quan. Vì vậy sự vi phạm luật pháp, dù là bởi làm trái hay làm không chọn, cũng đều gánh lấy hậu quả nghiêm trọng đáng chịu hình phạt. Cụ thể là sự chết. Adam và Eva đã được cho biết rằng ngày nào họ ăn trái cấm thì sẽ bị chết, sáng thế kỷ 2:15-17. Chúa đã phán với Ecclesiastes rằng, linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết, Ecclesiastes 18:20. Theo Phaolô, tiền công của tội lỗi là sự chết, Roma 6:23, và kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, Galati 6:8. Có một mối liên hệ rõ ràng giữa tội lỗi và hình phạt đáng nhận. Đặc biệt là trong những câu trích dẫn sau cùng kể trên, Galati 6:7-8, ta thấy rõ mối liên hệ nhân quả thực sự giữa tội lỗi và hình phạt. Tuy nhiên trong mỗi trường hợp, hình phạt phải hiểu là một điều không thể tránh khỏi chứ không phải chỉ là khả năng có thể xảy ra. Tình trạng của nhân loại, một yếu tố quan trọng khác cho sự hiểu biết của chúng ta về sự chuộc tội là bản chất và tình trạng của con người. Ở trên chúng ta đã thấy sự kiện hư hoại hoàn toàn. Ý không phải muốn nói rằng con người là gian ác tối đa, mà là họ hoàn toàn không thể làm gì để tự cứu hoặc tự giải thoát ra khỏi tình trạng tội lỗi. Bởi điều này là sự thật nên sự chuộc tội, tức là làm chọn những gì cần làm cho con người, phải do một đấng nào khác đứng ra làm đại diện cho con người. Đấng Christ, cách hiểu của chúng ta về bản tính của đấng Christ ở đây có ý nghĩa rất quan trọng. Ở phần trên chúng ta đã xác định rằng đấng Christ vừa là Đức Chúa Trời mà cũng vừa là con người, các chương 33-35. Ngài là ngôi hai Đức Chúa Trời tự hữu hằng hữu từ trước vô cùng. Ngài là Đức Chúa Trời theo cùng ý nghĩa và mức độ như Đức Chúa Cha, theo nghĩa mà không một người nào khác đã, đang hay sẽ có được. Ngài mang thêm nhân tính vào thần tính của Ngài. Ngài đã không hề chút bỏ thần tính trên bất kỳ phương diện nào, ngoại trừ quyền thực thi những thuộc tính của thần tính Ngài một cách độc lập. Theo cách hiểu của chúng ta, nhân tính của Chúa Giê-xu có nghĩa là sự chết chuộc tội của Ngài được áp dụng cho cả nhân loại. Bởi Chúa Giê-xu đã thật sự là một người như chúng ta nên Ngài có thể cứu chuộc chúng ta. Ngài không phải là một người ngoài cuộc đang cố gắng làm một điều gì đó cho chúng ta. Ngài là một con người thật sự, đại diện cho hết thảy chúng ta. Điều này được Phaolô nói đến trong Galati 4:4-5. Đức Chúa Trời sai con Ngài, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những người ở dưới luật pháp. Chúa Giêsu không những là một con người, Ngài còn hoàn toàn là một con người. Ngài không chỉ mang lấy thể xác con người mà thôi, mà còn mang lấy toàn bộ cấu trúc tâm lý của con người nữa. Ngài đã cảm nhận được toàn bộ những cảm xúc của một con người bình thường. Cho nên Ngài đã có thể cứu chuộc toàn thể con người, vì Ngài đã mang lấy tất cả những gì cần có để làm một con người thật. Ngoài ra, sự chết của Chúa Giêsu có giá trị đủ để chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Sự chết của một con người bình thường chẳng có giá trị gì bao nhiêu để chuộc tội lỗi cho chính mình. Chứ đừng nói chi đến tội lỗi của cả nhân loại. Nhưng sự chết của Chúa Giêsu thì có giá trị vô biên. Là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu không cần phải chết. Khi chịu chết, Ngài đã làm một điều mà Đức Chúa Trời đáng lý không bao giờ cần phải làm. Bởi vì Ngài vô tội, nên Ngài không cần phải chuộc tội riêng cho mình. Do đó sự chết của Ngài có thể chuộc lại tội lỗi của cả nhân loại. Hệ thống tế lễ trong Cựu Ước sự chết chuộc tội của Đấng Christ cũng phải được xem dựa trên nền tảng hệ thống tế lễ trong Cựu Ước. Trước khi có sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì những của lễ hy sinh cần phải được dâng đều đặn để đền bồi cho những tội đã phạm. Những của lễ này là cần thiết. Không phải để cải tạo tội nhân hay răn đe tội nhân và những người khác khỏi phạm tội tương tự, mà là để chuộc tội lỗi mà tự thân nó đáng phải nhận lấy hình phạt. Đã có một sự xúc phạm đến luật pháp của Đức Chúa Trời, do đó cũng xúc phạm chính Đức Chúa Trời, và sự xúc phạm đó cần phải được giải quyết. Từ ngữ Hebrew được dùng nhiều nhất trong Cựu Ước nói về những hình thức chuộc tội khác nhau là 22, kafa, và những chữ dẫn xuất của nó. Từ ngữ này có nghĩa đen là che phủ, người ta được thoát khỏi hình phạt bằng cách đặt chen vào một cái gì đó giữa tội lỗi của người đó với Đức Chúa Trời. Kế đến Đức Chúa Trời nhìn thấy của lễ chuộc tội hơn là tội lỗi. Sự khuất lấp tội lỗi có nghĩa là tội nhân không còn bị đòi hỏi phải chịu hình phạt nữa. Nên lưu ý rằng của tế lễ có một tác dụng khách quan. Của lễ được dâng để làm Đức Chúa Trời nguỗi giận. Ví dụ các bạn của Job đã được dạy phải mang dâng của lễ hầu cho Đức Chúa Trời không trừng phạt tội ngu dại của họ. Đức Chúa Trời đã nổi giận vì họ đã không nói về Ngài cách xứng đáng, Job 42:8. Hơn nữa, một của lễ được dâng lên như là một vật thế chỗ cho tội nhân. Nó mang lấy tội của tội nhân. Muốn của lễ có tác dụng thì phải có một điểm liên đới hay tương đồng nào đó giữa con sinh và tội nhân mà nó được dâng thay thế. Có vài yếu tố khác cũng cần thiết để của lễ có được hiệu quả mong muốn. Con sinh tế phải không có khiếm khuyết hay tì vít gì. Người muốn chuộc tội phải dâng trình con sinh tế và đặt tay lên đầu nó, người sẽ đặt con sinh trước cửa hội mạc. Người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh, nó sẽ được nhậm thế cho, hầu chuộc tội cho người, Lê-vi ký 1:3-4. Hành động trình dâng và đặt tay lên đầu con sinh là sự xưng tội của tội nhân. Việc đặt tay tượng trưng sự chuyển tội từ tội nhân sang con sinh, sao? Sau đó của dâng hay của tế lễ mới được thầy tế lễ tiếp nhận. Tuy các đoạn nói về luật pháp trong Cựu Ước là hình bóng rất rõ cho thấy tính chất hy sinh và thay thế của sự chết Đấng Christ, nhưng các đoạn tiên tri thậm chí còn đi xa hơn. Những đoạn kinh thánh này liên kết các của tế lễ trong thời Cựu Ước với sự chết của Đấng Christ. Ê-sai 53 là đoạn kinh thánh nói rõ ràng hơn cả. Sau khi đã mô tả Đấng Mêsia là ai và tính chất cũng như mức độ gian ác của con người là như thế nào, vị tiên tri đã ám chỉ đến sự hy sinh của Đấng Christ, chúng ta thảy đều như chiên đi lạc. Ai theo đường nấy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người, câu 6. Sự gian ác của tội nhân được truyền cho người tôi tớ chịu khổ cũng giống như tội lỗi được truyền qua cho con sinh trong những nghi lễ của Cựu Ước. Việc đặt tay là một sự nói trước về việc người tin Chúa sẽ chủ động tiếp nhận công tác chuộc tội của Đấng Christ. Lời dạy trong Tân Ước các sách tin lành Tân Ước có nhiều chỗ nói rõ về sự chuộc tội của Đấng Christ. Trước hết chúng ta hãy nhìn vào lời chứng của chính Chúa liên quan đến bản chất và mục đích sự chết của Ngài. Mặc dù Chúa Giêsu đã không nói nhiều về sự chết của Ngài trong suốt thời gian đầu của chức vụ, nhưng khi đến gần cuối thì Ngài bắt đầu nói về nó một cách công khai và rõ ràng. Những lời dạy này không phải là để trả lời những câu hỏi tình cờ của các môn đồ của Chúa Giêsu hay để đáp lại những thách thức của kẻ thù Ngài, mà là Chúa cố tình chủ động nói ra. Chúa Giêsu đã có một ý thức sâu sắc rằng Đức Chúa Cha đã sai Ngài đến để làm công việc của Cha. Ngài công bố điều đó trong răng 10:36 rằng Cha đã sai Ngài vào trong thế gian. Trong răng 6:38, Ngài nói, vì Ta từ trời xuống, chẳng phải để làm theo ý Ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai Ta đến. Sứ đồ răng liên hệ một cách rõ ràng sự sai phải của Cha với công tác cứu chuộc và đền tội của con, và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Răng 3:17. Mục đích Ngài lâm thể là để chuộc tội và Đức Chúa Cha đã đồng công trong công tác này. Khi nói Đức Chúa con được Đức Chúa Cha sai đến là chúng ta muốn nói rõ việc làm của con không tách rời hay đi ngược lại với việc làm của Cha. Sự chết của Đấng Christ cũng không phải là một sự trừng phạt do một quan án lạnh lùng ban ra cho một bên thứ ba vô tội. Đức Chúa Cha đã đích thân can dự vào đó, vì hình phạt giáng trên chính con Ngài. Đấng được Ngài tình nguyện sai đi và đã tình nguyện ra đi. Chúa Giêsu tin chắc chắn rằng cuộc đời và sự chết của Ngài đều là sự ứng nghiệm của các lời tiên tri trong Cựu Ước. Cụ thể là Ngài đã diễn giải chính cuộc đời và sự sống của mình như là một sự ứng nghiệm rõ ràng cho đoạn Kinh Thánh Ê-sai 53. Trong buổi tiệc cuối cùng, Ngài đã phán, vì Ta giao cho các ngươi. Có lời chép rằng, Ngài đã bị kế vào hàng kẻ dữ. Lời ấy phải ứng nghiệm về chính mình Ta. Thật vậy, sự đã chỉ về Ta hầu được chọn, Luca 22:37. Ngài đang trích dẫn Ê-sai 53. Vậy là Ngài tự nhận mình là người đầy tớ chịu khổ. Việc Ngài nhiều lần nhắc đến sự chịu khổ của mình cho thấy rõ Ngài xem sự chết của mình là lý do khiến Ngài đến thế gian. Ngài đã nói thẳng với các môn đồ rằng con loài người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo loại ra và phải chịu chết, Mác 8:31. Thậm chí ngay từ lúc bắt đầu chức vụ của mình, Ngài cũng ám chỉ đến sự chết của Ngài khi nói về thời điểm chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, Mác 9:15, Mác 2:19-20. Và quả thật, khi đi xuống từ trên núi hóa hình, tại một trong những đỉnh điểm của chức vụ Ngài, Chúa Giêsu đã phán, con người phải chịu khốn khổ bởi họ cũng như vậy, như cách của Eli. Mát, 17:12. Chúa Giêsu xem sự chết của Ngài là một cái giá chuộc. Dù không nói rõ giá chuộc phải trả cho ai hay những kẻ bị nô lệ được giải phóng khỏi tay ai, nhưng Chúa Giêsu cũng cho thấy rằng việc Ngài tự phó chính sự sống Ngài là phương cách mà bởi đó nhiều người sẽ được cứu khỏi tội lỗi, Mác 20:28, Mác 10:45. Từ ngữ otpop luchon, giá chuộc, cùng với những từ dẫn xuất của nó được dùng khoảng 140 lần trong bản 70. Thường mang ý nghĩa giải cứu khỏi một hình thức trói buộc nào đó đối lấy một sự đền bù hoặc dâng hiến một vật gì thay thế. Đấng Christ cũng xem chính Ngài là người thế chỗ cho chúng ta. Khái niệm này đặc biệt nổi bật trong Phúc Âm Giăng. Chúa Giêsu nói, chẳng có sự yêu thương lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình, Giăng 15:13. Đúng là trong câu này Ngài muốn nêu một nguyên tắc có tầm ứng dụng rộng rãi, Ngài dạy các môn đồ phải bày tỏ cho nhau một tình yêu như chính Ngài đã bày tỏ cho họ. Nhưng vì Ngài nói điều đó vào đêm trước khi bị đóng đinh, nên ý Ngài như thế nào thì đã khá rõ. Chắc chắn Ngài đang nghĩ về sự chết thay mà Ngài sắp phải chịu. Còn có những dấu hiệu khác cho thấy Chúa Giêsu tự coi mình như một của tế lễ. Ngài nói trong lời cầu nguyện như thầy cả con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh, Giăng 17:19. Động từ được sử dụng ở đây là ayau, hazazi, một từ ngữ thông dụng trong ngữ cảnh dâng tế lễ. C.K. Barrett nói, ngôn ngữ này hoàn toàn thích hợp cho sự chuẩn bị của một thầy tế lễ và cho sự chuẩn bị con sinh tế. Do đó nó càng đúng gấp đôi khi chỉ về Đấng Christ. Lời xác nhận của Giăng Báp-tít vào lúc khởi đầu chức vụ của Chúa Giê-xu cũng có ngụ ý tương tự, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời. Là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Giăng 1:29. Sử đồ Giăng cũng ghi lại lời châm biếm của Cai-phe trong tòa công luận rằng, các ngươi chẳng biết gì hết. Các ngươi chẳng xét rằng thà một người vì dân chịu chết, còn hơn cả nước bị hư mất. Giăng 1:49-50. Điều chú ý ở đây không phải là thái độ của Cai-phe, nhưng là lẽ thật sâu sắc mà Cai-phe đã vô tình nói ra. Chúa Giê-xu không những chỉ chết vì dân tộc mà thôi, mà vì cá nhân loại nữa. Điều đáng lưu ý là Giăng đã nhắc lại lời nói này một lần nữa, 18:14. Chúa Giê-xu ý thức rất rõ rằng Ngài là nguồn và là đấng ban sự sống thật. Ngài phán trong Giăng 17:3, vả. Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Giê-xu Christ, là đấng Cha đã sai đến. Ở đây quyền ban sự sống đời đời là của cả Cha và Con. Chúng ta có thể nhận được sự sống này nhờ mối liên hệ gần gũi đặc biệt với Con, điều mà Ngài đã dùng biểu tượng ăn thân thể của Ngài để ngầm nói đến. Trong Giăng đoạn 6, Ngài nói về bánh thật câu 32, bánh của sự sống câu 35-48, bánh từ trời xuống câu 50. Rồi Ngài giải thích ý Ngài đang nói đến, ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống, nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng, mà bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta, câu 51. Để có được sự sống đời đời, chúng ta phải ăn thân thể của Ngài và uống huyết Ngài, câu 52-58. Chúa Giê-xu thấy có một sự nối kết rõ ràng giữa việc chúng ta nhận sự sống và việc Ngài ban cho sự sống của Ngài cho chúng ta. Để tóm tắt những gì Chúa Giê-xu và các trước giả phúc âm đã nói về sự chết của Ngài, Chúa Giê-xu xem giữa Ngài và Cha có một sự đồng nhất khăng khít. Ngài thường nói Cha đã sai Ngài đến. Ngài với Cha là một và công việc mà Con làm cũng chính là công việc của Cha. Chúa Giê-xu đã đến để phó sự sống của mình làm giá chuộc, một phương cách giải phóng những người bị làm nô lệ cho tội lỗi. Ngài đã dâng chính Ngài làm vật thay thế cho họ. Thật là nghịch lý, sự chết của Ngài lại ban sự sống, chúng ta nhận lãnh sự sống đó khi tiếp nhận Ngài vào lòng mình. Sự chết của Ngài là một của lễ được tiêu biểu bằng hệ thống dâng tế lễ trong Cựu Ước. Những mô thức trên là những yếu tố quyết định cho việc xây dựng giáo lý chuộc tội của chúng ta. Các thư tín của Phao-lô, khi quay sang các thư tín của Phao-lô, chúng ta sẽ thấy cả một kho tàng phong phú về giáo lý chuộc tội, phù hợp với những gì các sách phúc âm đã nói về đề tài này. Phao-lô cũng đã nhận diện tình yêu và công tác của Chúa Giê-xu cũng chính là của Cha và coi cả hai như nhau. Có thể trích dẫn rất nhiều câu kinh thánh như Đức Chúa Trời làm cho thế gian hòa lại với Ngài trong Chúa Giê-xu Christ, 2 Cô 5:19, nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội. Thì đấng Christ vì chúng ta chịu chết, Roma 5:8, Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho. Thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? Roma 8:32. Vì vậy, như những trước giả khác của các sách phúc âm và cũng như chính Chúa Giê-xu, Phao-lô không xem sự chết chuộc tội như một hành động mà Chúa Giê-xu đã thực hiện một cách độc lập với Cha, đó là công việc của cả hai. Hơn nữa, những gì Phao-lô nói về tình yêu thương của Cha thì ông cũng nói y như vậy về Con, vì tình yêu thương của đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết, 2 Cô 5:14, đấng Christ đã yêu thương chúng ta và phó chính Ngài cho chúng ta, Ephesos 5:2. Tình yêu của Cha và tình yêu của Con không khác gì nhau. George Ladd nhận định ý tưởng cho rằng thập tự giá bày tỏ tình yêu của đấng Christ cho chúng ta trong khi Ngài rượt lấy sự chuộc tội từ tay một người Cha nghiêm khắc và không sẵn lòng tha thứ. Là đấng hoàn toàn công bằng nhưng cũng không có gì lay chuyển được. Là một sự xuyên tạc thần học Tân Ước, tuy nhiên dù nói như vậy nhưng chúng ta phải chú ý rằng chủ đề về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi cũng là chủ đề nổi bật trong các thư tín của Phao-lô. cần nhận thấy rằng chẳng hạn như Roma 3:21-26, một đoạn nói về sự cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã ban cho trong Chúa Giêsu Christ, là kết luận của một chuỗi lý luận bắt đầu với lời tuyên bố về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời chống lại tội lỗi, và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Roma 1:18. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời đòi hỏi phải có sự chết chuộc tội thì bản án đối với tội nhân mới được xóa bỏ. Tình yêu của Đức Chúa Trời dự liệu một sự chuộc tội như vậy. Phao-lô thường xem và gọi sự chết của Đấng Christ như là một của lễ hy sinh. Trong Ê-phê-sô 5:2, ông mô tả đó là một thức hương và của lễ cho Đức Chúa Trời. Trong Y-cô-rinh-tô 5:7, ông viết: Vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta, đã bị giết rồi. Nhiều câu kinh thánh Phao-lô nhắc đến huyết của Đấng Christ đều ngụ ý nói về sự hy sinh của lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong huyết Đấng ấy, Roma 3:25, huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, Roma 5:9, ấy trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, Ê-phê-sô 1:7. Chúng ta, hiện nay nhờ huyết của Đấng Christ mà được gần rồi, Ê-phê-sô 2:13, Ngài đã phục hòa muôn vật với chính Ngài, bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, Colos 1:20. Tuy nhiên, Lát chỉ ra rằng thật ra Đấng Christ đã không đổ huyết đến nỗi như vậy. Tuy huyết Ngài đã đổ khi đội mão gai trên đầu và khi đinh đâm vào trong da thịt, nhưng đến khi Ngài tắt hơi thì huyết pha với nước mới phun vọt ra, răng 19:34. Vậy những câu nói đến huyết của Đấng Christ không phải là nói về huyết theo nghĩa đen, mà là chỉ về sự chết của Ngài như là một của lễ sắm sẵn để chuộc tội lỗi cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô cũng đã xác nhận rằng Đấng Christ đã chết cho chúng ta hay đại diện cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, Roma 8:32, nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết, Roma 5:8, Đấng Christ đã yêu thương anh em và vì chúng ta phó chính mình Ngài, Ê-phê-sô 5:2. Đấng Christ đã trở nên một sự rủa xả vì chúng ta, Galati 3:13, và Ngài chết vì chúng ta, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:10. Trong phần sau của chương sách này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem sự chết của Đấng Christ có phải chỉ vì chúng ta hay không, tức là đại diện hay thực sự thế chỗ cho chúng ta. Cuối cùng, Phao-lô xem sự chết của Đấng Christ là để xoa dịu cơn giận, propitiation, tức là Đấng Christ chịu chết để làm dịu đi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Điểm này đã bị đặt nghi vấn, đặc biệt là bởi C.H. Dodd trong quyển The Bible and the Greek, Kinh Thánh và Người Hy Lạp của ông. Dodd lý luận dựa theo cách dùng của động từ y, áo cua, hilaskomai, và những chữ dẫn xuất của nó trong bản 70. Ông bảo rằng trong những câu kinh thánh như Roma 3:25 thì ý muốn nói đến không phải là xoa dịu mà là đền tội, expiation. Ý nghĩa được truyền đạt theo cách dùng của bản 70 vốn luôn có ý nghĩa quyết định đối với Phao-lô, chính là sự đền tội, chứ không phải là làm nguội cơn giận. Hầu hết những người dịch và chú giải kinh thánh đều sai. Sự chết của Đấng Christ không phải là để làm nguôi giận Đức Chúa Trời. Nói đúng hơn, những gì Đấng Christ đã thực hiện trong sự chết của Ngài là tẩy sạch tội lỗi cho tội nhân, phủ lấp tội lỗi và sự ô uế của họ. Dodd lý luận không chỉ dựa vào ngôn ngữ học mà dựa vào cả thần học tổng quát nữa. A. G. Hibbert nói thêm rằng, không thể cho rằng cơn giận của Đức Chúa Trời được làm nguôi ngoại bởi sự chết hy sinh của Đấng Christ, như một số thuyết chuộc tội theo kiểu đổi trác đã chủ trương, bởi vì chính Đức Chúa Trời là Đấng đã làm thế giới hòa thuận lại với chính Ngài trong Đấng Christ. Không thể nào đặt đối lập cơn giận của Cha với tình yêu của con. Sự bất kế quan điểm của Dodd, Lát phản bác rằng Thao Kawai quả thực nói đến xoa dịu cơn giận. Ông phản bác trên 4 điểm. 1. Trong tác phẩm của các tác giả viết bằng tiếng Hy Lạp ngoài kinh thánh như Josephus và Philo thì từ ngữ này luôn có nghĩa là xoa dịu cơn giận. Điều này cũng đúng với cách dùng của các giáo phụ. Leo Morris đã nói, Nếu những người viết và dịch Tân Ước áp dụng một ý nghĩa hoàn toàn mới cho nhóm từ này thì ý nghĩa đó cũng theo họ mà mất đi và mãi cho đến thời chúng ta thì mới được khôi phục lại. 2. Có 3 nơi trong bản 70 chữ Itaukawai, Esilas Komai, chỉ về việc làm nguội hoặc làm dịu cơn giận của Đức Chúa Trời, Sachari 7, 2, 8 giờ 22, Malachi 1, 9. Trước những phân đoạn này, Dodd chống chế rằng dường như ở đây chữ này được dùng theo một cách đặc biệt nào đó. 33. Tuy từ ngữ này ít khi được sử dụng trong bản 70 với Đức Chúa Trời làm bổ ngữ trực tiếp theo nghĩa xoa dịu Đức Chúa Trời, Andy. Nhưng cũng phải lưu ý rằng trong Cựu Ước chữ đó không bao giờ được dùng với tội lỗi làm bổ ngữ trực tiếp theo nghĩa đền tội, Andy. 4. Trong Cựu Ước có nhiều chỗ mặc dù từ ngữ này không phải dùng để nói là làm nguôi cơn giận của Đức Chúa Trời nhưng ngữ cảnh nói rõ ràng đến cơn giận đó. Từ những nhận định trên thì xem ra những kết luận của Dodd cho dù có ảnh hưởng lớn bao nhiêu chăng nữa thì cũng rất đáng nghi ngờ. Kết luận của ông có thể xuất phát từ một quan niệm không chính xác về Đức Chúa Trời ba ngôi. Một nhận thức sai lầm đã tự phô bày khi ông xem thường những bằng chứng ngược lại trong những phân đoạn như Sachari 7, 2, 8 giờ 22 và Malachi 1, 9. Trái ngược với Dodd, chúng ta nhận thấy rằng trong các thư tín của Phao-lô có những đoạn kinh thánh không thể nào hiểu đúng nếu chúng ta không chịu công nhận sự cần thiết phải xoa dịu cơn giận của Đức Chúa Trời. Đặc biệt là trong Roma 3 giờ 25 trừ 26. Trong quá khứ, Đức Chúa Trời đã để cho tội lỗi không bị phạt. Có thể hình dung Ngài có thể bị cho là đã bỏ qua tội lỗi bởi Ngài đã không đòi hỏi sự trừng phạt tội lỗi. Tuy nhiên, bây giờ Ngài đã đưa Chúa Giê-xu ra làm Inayot Plop Hilasterion của lễ đền bồi. Điều này chứng minh Đức Chúa Trời công bình, cơn giận của Ngài đòi hỏi phải có của lễ hy sinh, nhưng cũng là đấng xưng công bình cho những ai đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, tình yêu của Ngài đã sắm sẵn của lễ hy sinh cho họ. Nhiều đoạn kinh thánh nói về cơn giận, opin, ot của Đức Chúa Trời chống lại tội lỗi là bằng chứng cho thấy sự chết của đấng Christ nhất thiết phải nhằm làm nguội cơn giận, Roma 1 giờ 18, 2, 5, 8, 4 giờ 15. 5, 9, 9 giờ 22, 12 giờ 19, 13, 4 trừ 5, Epheso 2, 3, 5, 6, Colos 3, 6, và y Thessalonica 1 giờ 10, 2 giờ 16, 5, 9. Vì thế, quan điểm của Phao-lô về sự chết chuộc tội, đấng Christ làm Inaon Plop Hilasterion, không chỉ đơn thuần nhằm phủ lấp tội lỗi và làm sạch ảnh hưởng hư hoại của tội lỗi, đền tội, mà còn là của lễ hy sinh để xoa dịu một Đức Chúa Trời gớm ghét tội lỗi, đấng có bản tính nghịch với tội lỗi, làm nguội cơn giận. Ý nghĩa cơ bản của sự chết chuộc tội sau khi đã xem xét sự dạy dỗ trực tiếp của Kinh Thánh về đề tài chuộc tội, bây giờ chúng ta cần tập trung vào những khái niệm cơ bản của nó. Của lễ hy sinh, chúng ta đã xem nhiều câu Kinh Thánh gọi sự chết của đấng Christ là một của lễ hy sinh. Những câu này là trong Cựu Ước, đặc biệt là Esai 53, trong những lời dạy của đấng Christ, trong phần tường thuật của các sách Tin Lành và trong các thư tín của Phao-lô. Bây giờ chúng ta sẽ bổ sung cho sự hiểu biết của chúng ta về khái niệm này bằng cách chú ý cách đặc biệt đến những gì thư Hebrew nói về đề tài này. Trong Hebrew 9, 6-15, công việc của đấng Christ được so sánh với ngày đại lễ chuộc tội trong Cựu Ước. Đấng Christ được mô tả như thầy tế lễ thượng phẩm bước vào nơi chí thánh để dâng tế lễ. Nhưng của lễ đấng Christ dâng lên không phải là huyết của dê hay bò, mà là chính huyết của Ngài, câu 12. Vì vậy Ngài đảm bảo sự cứu chuộc đời đời. Tác giả đã nêu một sự tương phản rất ấn tượng giữa việc dâng con sinh vốn chỉ có tác dụng hạn chế với đấng Christ và sự chết của Ngài mang đến tác dụng đời đời. Trong khi các của lễ trong thời Môi-se phải được dâng lên nhiều lần, thì sự chết của đấng Christ là của lễ chuộc tội một lần đủ cả cho toàn thể nhân loại, câu 8. Một ý tưởng tương tự cũng được bày tỏ trong Hebrew 10, 5-18. Ở đây lại một lần nữa cũng có ý nói rằng thay vì dâng của lễ thiêu thì đấng Christ lại dâng chính thân thể mình, câu 5. Đây là của lễ dâng một lần đủ cả, câu 10. thay vì thầy tế lễ phải dâng của lễ chuộc tội mỗi ngày, câu 11, đấng Christ dâng chỉ một của lễ chuộc tội cho mọi thời đại, câu 12. Trong chương 13, triết giả đã so sánh sự chết của đấng Christ với sự dâng của lễ chuộc tội trong Cựu Ước. Đấng Christ đã chết để thánh hóa dân sự bằng huyết của Ngài. Do đó, chúng ta được kêu gọi hãy đến với Ngài bên ngoài trại quân và mang lấy sự sỉ nhục mà Ngài đã chịu, câu 10-13. Điều độc đáo có 102 về của lễ hy sinh của đấng Christ. Cũng là điều rất quan trọng mà chúng ta phải ghi nhớ, đó là đấng Christ vừa là con sinh, vừa là thầy tế lễ dâng của tế lễ đó. Trong nghi thức tế lễ của người Lê-vi có hai tác nhân thì bây giờ hợp lại làm một trong đấng Christ. Địa vị trung bảo mà đấng Christ đã khởi sự bằng sự chết của Ngài được tiếp nối cho đến tận bây giờ dưới hình thức cầu thay của Ngài cho chúng ta với tư cách một thầy tế lễ xoa dịu cơn giận khi bàn đến. Kinh văn của Phao-lô về sự chuộc tội. Chúng ta đã nói đến cuộc tranh luận về vấn đề sự chết của đấng Christ có ý nghĩa xoa dịu cơn giận của Đức Chúa Trời hay không? Ở đây chúng ta phải lưu ý rằng khái niệm làm nguôi cơn giận không phải chỉ có trong các thư tín của Phao-lô. Trong hệ thống tế lễ thời Cựu Ước, việc dâng tế lễ được thực hiện trước Đức Giê-hô-va và ở đó nó đã có hiệu lực. Thầy tế lễ sẽ đem xông trên bàn thờ như các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy vậy thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người đó, thì tội người sẽ được tha. Lê-vi-ký 4:35. Xét vì có cơn giận của Đức Chúa Trời nghịch cùng tội lỗi và có lời tuyên bố rằng của lễ sẽ được dâng cho Đức Giê-hô-va để được tha thứ, nên câu này chỉ về sự xoa dịu cơn giận của Đức Chúa Trời. Sự thay thế chúng ta đã thấy rằng đấng Christ đã chết vì chúng ta hoặc thay cho chúng ta. Nhưng liệu có thể nói là Ngài chết thay được không, tức là Ngài đã thực sự chết thế chỗ cho chúng ta? Một số yếu tố cho thấy rằng đấng Christ đã thực sự thế chỗ cho chúng ta. Trước hết, có rất nhiều những câu kinh thánh nói rằng tội lỗi của chúng ta được chất trên đấng Christ. Ngài mang lấy tội lỗi của chúng ta, Ngài trở nên tội lỗi vì chúng ta. Một ví dụ nổi bật là Ê-sai 53, chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người, câu 6, Ngài bị kế vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội, câu 12b. Khi nhìn thấy Chúa Giê-xu, Giăng Báp-tít đã kêu lên, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Giăng 1:29. Phaolô cũng nói, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. 2 Cô 5:21. Và, đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Galati 3:13. Tác giả thư Hebrew nói, đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người, Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Hép 9:28. Rõ ràng Führer liên tưởng tới Esai 53:5-6:12 khi ông viết, Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình. Lại nhân những lần đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. 1 Phi-rơ 2:23. Ý tưởng chung trong những đoạn này là Chúa Giê-xu đã mang lấy tội lỗi của chúng ta, tội lỗi được chất trên Ngài hoặc chuyển từ chúng ta sang Ngài. Bởi vì Ngài đã đến để trở nên tội lỗi, cho nên chúng ta không còn là tội lỗi hay tội nhân nữa. Một loạt bằng chứng khác là những giới từ được dùng để chỉ mối quan hệ chính xác giữa công tác của đấng Christ với chúng ta. Giới từ ám chỉ sự thế chỗ rõ ràng nhất là apprehendi. Từ này trong ngữ cảnh ngoài cứu thục học có ý nghĩa là thay vì, hoặc thay cho. Ví dụ Chúa Giê-xu hỏi, trong các ngươi có ai làm cha? Khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá, mà cho rắn thay vì cá chăng? Luca 11:11. Trong Matthew 2:22, từ ngữ này được dùng nói về trường hợp con trai nối ngôi cha. Achelao nối ngôi cha là Heos mà trị vì tại xứ Jude. Và trong 1 Corinto 11:15, Phaolô nhận xét rằng bởi phụ nữ cầu nguyện mà không chùm đầu là không thích hợp. Câu 13, cho nên Chúa ban cho phụ nữ mái tóc thế cho khăn chùm đầu. Khi xem những câu kinh thánh trong đó giới từ Diviri được dùng để nói rõ mối quan hệ giữa sự chết của đấng Christ với tội nhân thì chúng ta cũng thấy rõ ý thay thế này. A.T. Robertson nhận định rằng Avien có nghĩa là thế chỗ, hoặc thay cho, khi nó xuất hiện trong những ngữ cảnh có hai danh từ tương đương đặt đối lập với nhau và vì thế có thể hoán đổi cho nhau. Vì vậy, như trong câu Matthew 5:38 cụm từ mắt đền mắt có ý nghĩa thế chỗ cho nhau, thì trong những câu như Matthew 20:28 cũng vậy, con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta. Và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Robertson cho rằng những đoạn tín lý quan trọng như Matthew 20:28 và Mark 10:45 dạy khái niệm về sự chết thay của đấng Christ. Không phải bởi vì vỏ ý tự nó có nghĩa là thay cho vì sự thật không phải như vậy. Nhưng vì ngữ cảnh khiến cho mọi ý tưởng nào khác suy ra từ ngữ cảnh đó đều không thể chấp nhận được. Ý nghĩa tương tự cũng có trong 1 Timôthê 2:6, trong đó sử dụng một giới từ khác unep, hyper. Nhưng và vĩ vẫn xuất hiện trong hình thức ghép trong danh từ avinipop, entiliuchon, giá chuộc. Giới từ khác có liên quan là unep, nó có nhiều ý nghĩa khác nhau. Phụ thuộc một phần vào ngữ pháp cách cây, dùng kèm với nó. Ở đây chúng ta lưu ý đặc biệt đến những trường hợp unep dùng với sở hữu cách. Mọi người đều công nhận rằng DVN có nghĩa đen là thể cho, còn UNEP có nghĩa là đại diện cho. Tuy nhiên, G.B. Wiener đã nói, trên thực tế thì hầu như một người hành động với danh nghĩa một người khác, một team. 2:6, 2 Cô 5:15 thì luôn xuất hiện thay cho người kia, và do đó nghĩa của UNEP đôi khi rất giống với và VN. Có nghĩa là thế cho, 6 đối với ý kiến cho rằng một người hành động với danh nghĩa của một người khác thì thường xuất hiện thế chỗ cho người kia, Robertson bình luận. Người đó có xuất hiện thế chỗ hay không là tùy thuộc vào bản chất của hành động, chứ không tùy vào AVN hay UNEP. 1:17 nhưng trên các mảnh sứ Oshaka và giấy chỉ thảo Papyri từ UNEP rõ ràng có nghĩa là thế cho. 8 trong một số đoạn kinh thánh, ví dụ như Roma 5:6-8, 8:32, Galati 2:20, và Hebrew 2:9. UNEP có thể hiểu là đại diện cho, mặc dù nó cũng có thể có nghĩa là thế cho. Tuy nhiên, trong một số đoạn khác, nhất là răng 11:50, 2 Corinto 5:15 và Galati 3:13 thì ý nghĩa thế cho này rõ ràng hơn. Về những câu kinh thánh này, Robertson nói, ủ nếp có hàm ý tất yếu là thế cho, và muốn loại bỏ ý đó đi thì chỉ còn cách gượng giải mà thôi. Không cần thiết là ý nghĩa thay thế, được thể hiện tỏ tường trong mọi trường hợp. Vì có đầy đủ bằng chứng trong kinh thánh cho thấy sự chết của Đấng Christ là sự chết thay. Leo Morris bình luận, Đấng Christ đã thế chỗ của chúng ta. Cũng như là con sinh tế thế chỗ cho người thờ phượng vậy. Tôi cũng hiểu ý nghĩa của lễ hy sinh này còn có nhiều tranh cãi, và một số người phủ nhận mọi khía cạnh thay thế trong đó. Ở đây khuôn khổ không cho phép bàn sâu vào vấn đề một cách đầy đủ. Tôi chỉ có thể nói với niềm tin chắc rằng theo nhận định của tôi thì của lễ hy sinh không thể nào hiểu được trọn vẹn nếu không có yếu tố thay thế trong đó. Đấng Christ đã chết để làm của lễ hy sinh cho chúng ta. Như thế là Ngài đã chết thay cho chúng ta. 20 Phục hòa sự chết của Đấng Christ cũng chấm dứt tình trạng thù nghịch và xa cách giữa Đức Chúa Trời với nhân loại. Sự thù nghịch của chúng ta đối với Đức Chúa Trời được cắt đi. Kinh Thánh thường nhấn mạnh chúng ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, tức là nhấn mạnh vai trò chủ động của Ngài, Ngài phục hòa chúng ta với chính Ngài. Trên nền tảng đó, những người biện hộ cho thuyết ảnh hưởng đạo đức đã cho rằng sự phục hòa hoàn toàn là công việc của Đức Chúa Trời. Có đúng như vậy không? Để trả lời, trước hết chúng ta cần lưu ý rằng khi Kinh Thánh khuyên mời một người nào đó làm hòa với một người khác, thì sự thù nghịch không nhất thiết xuất phát từ phía người được mời. Lời phán của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 5:23-24 xác nhận điều này, ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem của lễ dâng nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã. Rồi hãy đến dâng của lễ. Xin lưu ý rằng người anh em là người cảm thấy bị xúc phạm và ôm hận trong lòng, không có dấu hiệu nào chứng tỏ người dâng của lễ cảm thấy cũng thù ghét người kia như vậy. Thế nhưng chính người thứ hai lại là người được Kinh Thánh bảo phải đi làm hòa với người anh em kia. Tương tự như vậy, mặc dù Đức Chúa Trời không phải là đấng mang lòng thù oán, nhưng chính Ngài là người làm công việc giải hòa. Một câu kinh thánh đáng chú ý về điều này là lời của Phao-lô trong Roma 11:15. Sở dĩ thế gian bây giờ được phục hỏa là vì người Do Thái đã bị loại bỏ. Xin lưu ý rằng khi loại bỏ người Do Thái, Đức Chúa Trời là người chủ động loại bỏ Israel ra khỏi lòng yêu ái của Đức Chúa Trời và ân điển của tin lành. Sự giải hòa với thế gian, dân ngoại là đối lại với sự loại bỏ dân Israel. Vậy sự giải hòa cũng là công việc của Đức Chúa Trời, tức là Ngài tiếp nhận thế giới vào ân điển của Ngài và đối đãi với họ một cách đặc biệt. Dù việc trở lại cùng Đức Chúa Trời đối với con người là quan trọng thể nào chăng nữa thì quá trình phục hòa chủ yếu vẫn là hành động của Đức Chúa Trời trở lại với con người bằng ân điển. Những ý kiến phản bác thuyết gánh tội thay chúng ta đã thấy rằng giáo lý chuộc tội bao gồm nhiều yếu tố của lễ hy sinh, làm nguội giận, thế chỗ, giải hòa. Trong những thuyết chúng ta đã xem xét trong chương trước, chính thuyết đến bồi là thuyết hiểu được khía cạnh chủ yếu của công tác chuộc tội của Đấng Christ. Đấng Christ đã chết để làm thỏa mãn thuộc tính công bình của Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cha hài lòng hầu cho chúng ta có thể được miễn xá những hình phạt tội lỗi mà chúng ta đáng phải chịu. Vì cớ những yếu tố cơ bản khác của thuyết đền bồi đã được trình bày rõ ràng trong chương này, thuyết này cũng thường được gọi là thuyết gánh tội thay của giáo lý chuộc tội. Bởi việc hiến dâng chính mình Ngài làm của lễ hy sinh, lấy chính mình Ngài thế chỗ cho chúng ta và thật sự gánh lấy hình phạt mà đáng lý chúng ta phải chịu. Chúa Giê-xu đã làm nguôi cơn giận của cha và đã hoàn tất sự giải hòa giữa Đức Chúa Trời và nhân loại. Mặc dù khi nghiên cứu cẩn thận những đoạn kinh thánh liên quan thì thấy rõ ràng tất cả đều thiên về thuyết chuộc tội, gánh tội thay, nhưng cũng có một số ý kiến chống đối. Các ý kiến này nói đến nhiều khía cạnh khác nhau của giáo lý này như chúng ta đã nói ở trên. Bây giờ chúng ta quay sang xem xét ngắn gọn về những ý kiến phản đối này. Phản bác khái niệm cần phải có sự chuộc tội. Ý kiến phản bác đầu tiên đặt nghi vấn về sự cần thiết phải có sự chuộc tội. Tại sao Đức Chúa Trời không tha bổng tội lỗi đi? Tại sao Ngài lại đòi phải trả bằng hết bao nhiêu ký tội lỗi đó? Con người của chúng ta có thể tha thứ cho nhau chỉ đơn giản bằng một hành động thiện chí. Chúng ta không yêu cầu những người xúc phạm chúng ta phải bồi thường trước rồi chúng ta mới chịu nhìn họ bằng một cặp mắt thân thiện. Nếu Cơ Đốc nhân mà còn làm được như vậy thì lẽ nào Đức Chúa Trời lại không thể làm được? Những ai đưa ra sự phản đối này đã không hiểu được bản tính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không phải đơn giản bị xúc phạm với tư cách cá nhân, mà Ngài cũng là đấng cầm cân nảy mực của cơ chế luật pháp nữa. Với tư cách cá nhân thì theo một ý nghĩa nào đó Ngài có thể tha thứ những ai xúc phạm chính Ngài. Cũng như con người chúng ta tha thứ lẫn nhau vậy, nhưng nếu Đức Chúa Trời cắt bỏ hoặc phớt lờ tội lỗi mà không buộc phải có một sự đền trả nào thì trên thực tế sẽ hủy hoại cơ chế đạo đức của toàn cõi. Tạo vật, tức là sự phân biệt giữa thiện và ác. Một vấn đề khác nữa là Đức Chúa Trời là một đấng nhân từ và thánh khiết trọn vẹn hay vô biên. Một sự xúc phạm tới Ngài còn nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần so với sự xúc phạm chống lại một người tội lỗi bình thường. Khi một người nào đó nghịch cùng chúng ta biết rằng có thể mình ít ra cũng có một phần lỗi. Hơn nữa chúng ta cũng đã từng nhiều lần phạm lỗi với người khác và có thể với chính người hiện đang xúc phạm chúng ta đó nữa. Nhưng với Đức Chúa Trời, đấng không cám dỗ ai hoặc làm điều gì sai trái, thì Ngài không hề có sự bất toàn nào như vậy để có thể làm cho tội lỗi chúng ta phần nào nhẹ bớt. Phản bác khái niệm thế chỗ. Ý kiến phản bác thứ hai nêu vấn đề đạo đức trong việc thế chỗ, tức là có được quyền thế chỗ như vậy hay không. Nội cái ý nghĩ cha bắt con thế chỗ để nhận lấy hình phạt của chúng ta thì có vẻ như thiên vị và không công bằng. Xin lấy một ví dụ về tòa án để minh họa, giả sử một quan án khi xét thấy bị cáo có tội thì lại không phạt bị cáo mà phạt một bên khác vô tội. Chẳng phải là vô lý lắm sao? Có hai câu trả lời cho ý kiến phản bác này. Một là sự hy sinh đó là tình nguyện. Chúa Giêsu phán, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống, Giăng 15:13. Ngài nói tỏ tường hơn nữa trong Giăng 10:17-18, này, tại sao cha yêu ta, ấy, vì ta phó sự sống mình, để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng ta tự phó cho, ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại, ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Chúa Giêsu đã phó sự sống mình không phải bởi vì cha ép buộc. Ngài đã làm điều đó một cách tình nguyện và do đó điều đó làm cha đẹp lòng. Không cần nói cũng thấy rằng dùng người tình nguyện thì hay hơn là áp đặt hình phạt. Câu trả lời thứ hai là việc Chúa Giêsu Christ phó sự sống mình cũng có liên quan đến cha. Chúng ta đã lưu ý một số câu kinh thánh chỉ rõ rằng bởi vì cha với con là một, cho nên việc làm của đấng Christ thì cũng là việc làm của cha. Như vậy thì cha đã không đặt hình phạt trên một ai khác hơn chính Ngài. Mặc dù tính chất của mối quan hệ giữa ba ngôi Đức Chúa Trời với nhau chính xác là như thế nào thì chúng ta không biết rõ, nhưng rõ ràng Đức Chúa Trời vừa là đấng xét đoán, vừa là bên chịu hình phạt. Như trong ví dụ về phiên tòa của chúng ta, không phải là thẩm phán công bố án phạt đối với bị cáo. Rồi bỗng một bên thứ ba vô tội và cũng vô can tự nhiên xuất hiện để trả tiền phạt hoặc chịu lãnh án thay. Nói đúng hơn, sự việc như thể thẩm phán công bố án phạt đối với bị cáo, rồi cởi áo thẩm phán và đi xuống tình nguyện chịu án phạt thế cho bị cáo. Phản bác khái niệm làm thỏa mãn cơn giận. Một ý kiến phản bác khác nhắm vào khái niệm làm nguội cơn giận. Nếu bảo rằng Đức Chúa con yêu thương đã biến một Đức Chúa cha đang nổi cơn thạnh nộ đối với tội lỗi trở nên một đấng có tâm tình tha thứ và yêu thương thì hóa ra là chứng tỏ có một sự tranh chấp nội tâm bên trong tâm trí của Đức Chúa Trời hoặc giữa ba ngôi Đức Chúa Trời với nhau. 25. Để đáp lại sự phản bác này, thiết nghĩ nên xem lại một số câu kinh thánh cho thấy cha đã sai con để chịu chết đền tội. Đấng Christ được sai phái bởi tình yêu của cha. Do đó đây không phải là trường hợp sự xoa dịu cơn giận đã làm thay đổi một Đức Chúa Trời thạnh nộ thành một Đức Chúa Trời yêu thương. Như John Murray đã nói, bảo rằng Đức Chúa Trời thạnh nộ được biến thành yêu thương là một chuyện. Điều đó là hoàn toàn sai. Bảo rằng Đức Chúa Trời thạnh nộ nhưng cũng yêu thương lại là chuyện khác. Điều này thì đúng một cách sâu sắc, phần trăm. Thứ tình yêu đã khiến Đức Chúa Trời sai chính con ngài thì vẫn luôn còn đó. Trong khi sự thánh khiết, công bình và công chính của cha đòi hỏi phải có sự đền trả cho tội lỗi, thì tình yêu của ngài đã sắm sẵn phương cách đền bồi. Sự làm nguội cơn giận là kết quả của tình yêu thiêng liêng của cha. Điều này được nói rất rõ ràng trong Y Răng 4:10, này, sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng ngài đã yêu chúng ta. Và sai con ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Do đó, sự làm nguôi cơn giận không làm giảm đi tình yêu và sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Nói đúng hơn, nó bày tỏ tình yêu của ngài cao sâu là dường nào. Ngài không thể nào là Đức Chúa Trời mà lại bỏ qua tội lỗi. Nhưng ngài đã sẵn lòng tiến đến mức hiến tặng chính con của ngài để làm nguôi cơn giận của ngài đối với tội lỗi. Nếu cơn giận này không được làm dịu đi thì sẽ không có sự tha thứ tội lỗi. Vì vậy, bởi việc đòi hỏi sự đền trả hình phạt, Đức Chúa Trời đã cho thấy sự thánh khiết và sự công bình của ngài to lớn biết bao. Bởi việc đích thân ngài thực hiện sự đền trả đó, ngài đã bộc lộ tình yêu ngài sâu rộng đến dường nào, như Phao-lô đã nói trong Roma 3:26, tức ngài đã tỏ sự công bình ngài trong thời hiện đại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu thập tự giá là biểu tượng thích đáng cho sự chuộc tội. Vì nó biểu hiện sự giao nhau giữa hai thuộc tính hoặc khía cạnh trong bản tánh của Đức Chúa Trời. Ở đây tình yêu của Đức Chúa Trời gặp sự thánh khiết của ngài. Sự thánh khiết đòi hỏi sự đền trả tội lỗi, còn tình yêu thì ban cho sự đền trả đó. Phản bác khái niệm quy gán sự công bình của Đấng Christ cũng như đôi khi có lập luận cho rằng Đấng Christ không thể mang lấy tội của chúng ta. Thì cũng có lập luận cho rằng chúng ta không thể nhận lấy sự công bình của ngài. Ý kiến này phản đối khái niệm cho rằng sự công bình của Đấng Christ có thể quy gán cho chúng ta. Một người nào đó không thể tốt thay cho người khác. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về chính bản thân mình. Việc chuyển công đức có thể gọi như vậy. Từ người này sang người khác là một dạng trao đổi quá nặng về ngoại cảnh và lý thuyết không thể nào áp dụng cho tình trạng thuộc linh của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Sự phản đối này sẽ rất có trọng lượng nếu mối tương giao của chúng ta với Đấng Christ ở trong một tình trạng lạnh lùng như họ nói và ngài hoàn toàn xa cách với chúng ta. Khi đó sự việc sẽ giống như trường hợp một người hoàn toàn xa lạ trả tiền phạt cho một phạm nhân bị kết án. Nhưng người tin Chúa thật ra được liên hiệp với Đấng Christ. Như chúng ta sẽ thấy càng đầy đủ hơn khi nghiên cứu giáo lý về sự xưng công bình. Việc chuyển giao sự công bình của Đấng Christ và những gì có được bởi sự chết chuộc tội của Ngài cho chúng ta không phải là một sự trao đổi truyền tay. Đúng hơn, đó là vấn đề cả hai phía. Đấng Christ và tín nhân trở nên một dưới mắt của Đức Chúa Trời. Vì vậy, Phao-lô có thể nói tín nhân đã cùng chết với Đấng Christ và được làm cho sống lại với Ngài, Roma 6:3-4. Trên phương diện tình trạng thuộc linh thì sự việc như thể một con người mới đã được hình thành. Cứ như thể Đấng Christ và tôi được kết duyên hay hòa quyện vào nhau trong một tổng thể mới. Như vậy thì việc quy gán sự công bình của Ngài cho tôi không phải là vấn đề truyền tay một cái gì đó từ người này sang người khác mà là nhập hai người làm một với nhau để có mọi thứ chung với nhau. Trong Đấng Christ, tôi đã chết trên thập tự giá, và trong Ngài tôi được sống lại. Vậy thì Ngài chết không những là thế chỗ cho tôi, mà cũng là cùng chết với tôi nữa. Thuyết gánh tội thay trong mối tương quan với những thuyết khác trong chương trước, chúng ta đã thấy rằng mỗi thuyết chuộc tội hiểu được một ý nghĩa có giá trị riêng. Chúng ta cũng chủ trương rằng thuyết gánh tội thay duy trì được tất cả những giá trị trên. Hơn thế nữa, chúng ta sẽ chứng minh rằng những điểm giá trị của các thuyết kia chỉ có giá trị nếu dựa vào quan điểm chuộc tội thay. Chuộc tội làm gương trước hết chúng ta hãy lấy thuyết chuộc tội của Sonicius. Thuyết này cho rằng giá trị của sự chết Đấng Christ là để lại cho chúng ta một tấm gương về cách sống mà chúng ta phải sống, và đặc biệt là tâm tình hiến dâng mà đúng ra phải là đặc điểm của chúng ta. Nhưng liệu tấm gương đó có giá trị thật sự nào không nếu Đấng Christ không chết cho chúng ta? Giả sử chúng ta có thể được cứu không phải bởi sự chết thay của Ngài. Vậy thì mục đích của sự chết ngài là gì? Liệu việc Đấng Christ làm có phải là một sự điên rồ không? Và còn phẩm chất đạo đức của cha sẽ ra sao nếu ngài đòi hỏi đấng Christ phải chịu chết mặc dù con người không cần phải trả nợ tội nào cả? Xin lấy một ví dụ, giả sử một căn nhà bốc cháy. Cha mẹ đã thoát ra ngoài nhưng lại phát hiện ra đứa con nhỏ của mình vẫn còn ở trong căn nhà đang cháy. Vì quá đuối sức, họ không thể quay trở vào căn nhà. Tuy nhiên, có một người cứu hỏa lao vào trong nhà, cứu đứa trẻ, nhưng lúc đó chẳng may anh gặp nạn và chết. Điều này chắc chắn sẽ được xem là một tấm gương sáng về tình yêu vì người khác mà không quan tâm đến sự an toàn của riêng mình. Điều đó thật sự làm cảm động nhiều người khác. Nhưng giả sử không có đứa trẻ nào trong nhà cả, cả cha mẹ cũng khăng khăng cho rằng không có đứa trẻ trong đó, và chính người lính cứu hỏa cũng tin rằng không có ai ở trong nhà. Tuy nhiên, nếu anh ta chạy vào nhà và chết, liệu chúng ta có cảm kích trước tấm gương này không, hay chúng ta sẽ xem đó là một điều dồ dại? Không ai muốn phấn đấu theo một tấm gương như vậy. Và thật sự không ai được phép làm như vậy. Thế còn người thượng cấp ra lệnh cho người lính cứu hỏa nhảy vào đám lửa chỉ để nêu gương thế nào là một người lính cứu hỏa tận tụy và phải vâng theo tiếng gọi của trách nhiệm mình đến đâu thì sao? Liệu nên làm theo một mệnh lệnh như vậy không? Nhưng sự chết của đấng Christ rơi vào trường hợp như thế nếu mục đích của sự chết chuộc tội của ngài không phải là để nhận hình phạt cho tội lỗi chúng ta, mà chỉ là để nêu gương cho chúng ta mà thôi. Trái lại, nếu thật sự có một đứa trẻ trong nhà, thì không những đứa trẻ được cứu mà thôi, nhưng chúng ta cũng thấy được một tấm gương dũng cảm và xả thân. Tương tự như vậy, nếu con người có tội và bị định tội phải chết và đấng Christ đã phó sự sống mình thế chỗ cho nhân loại, thì không những chúng ta được cứu mà chúng ta còn nhận được một tấm gương để biết sống như thế nào. Sự chết của đấng Christ là một gương sáng, nhưng với điều kiện đó là một sự hy sinh chết thế cho nhân loại. Chuộc tội biểu hiện tình yêu của Đức Chúa Trời cũng tương tự như vậy đối với thuyết chuộc tội bằng ảnh hưởng đạo đức. Đúng là sự chết của đấng Christ là một sự biểu hiện đầy quyền năng về tình yêu thương của Đức Chúa Trời và do đó có tác dụng mạnh mẽ khích lệ chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời và phục hòa lại với Ngài. Nhưng lại một lần nữa, ý nghĩa giá trị của thuyết này phụ thuộc vào sự kiện Ngài chết cho chúng ta. Theo thuyết ảnh hưởng đạo đức, sự chết của đấng Christ không cần thiết theo nghĩa khách quan. Nói như vậy tức là Đức Chúa Trời có thể tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta mà không cần sự chết của Chúa Giê-xu. Không có một trở ngại nào ngăn cản Ngài tha bổng cho chúng ta, hay đúng hơn, đơn giản tiếp nhận chúng ta trở lại trong mối thông công với Ngài mà không cần có sự trừng phạt. Nhưng trong trường hợp đó, chúng ta sẽ xem sự chết của đấng Christ là một biểu hiện của tình yêu hay là một hành động dại dột đây? Nếu bạn và tôi tranh cãi bên bờ suối rồi bạn té xuống suối và nguy đến tính mạng. Nếu tôi liều mạng nhảy xuống nước để cứu bạn, thì hành động của tôi sẽ được xem là một biểu hiện của tình yêu. Nhưng nếu bạn đang đứng an toàn bên bờ suối, mà tôi nói, hãy xem tôi yêu bạn nhiều đến thế nào, rồi nhảy xuống nước và bắt đầu quẫy đập tứ tung, thì hành động của tôi sẽ không khiến bạn yêu tôi và tha thứ cho tôi hoặc trở lại làm hòa với tôi. Lúc đó chắc bạn sẽ kết luận rằng tình cảm và lý trí của tôi không được bình thường. Với sự chết chuộc tội của đấng Christ cũng như vậy. Sự chết của Ngài là một biểu hiện đẹp về tình yêu của Đức Chúa Trời và do đó cũng là động lực thúc đẩy chúng ta từ bỏ thái độ thù địch của mình với Ngài và đáp lại Ngài bằng cách ăn năn và tin vào sự ban cho của ân điển của Ngài. Nhưng sở dĩ hành động đó thật sự có tác dụng biểu hiện tình yêu chính là vì chúng ta đã bị hư mất và Đức Chúa Trời đã quan tâm đến tình trạng của chúng ta đến nỗi đã ban cho chúng ta chính con của Ngài làm của lễ hy sinh. Nếu sự chết chuộc tội là không cần thiết để cứu chúng ta khỏi tội, thì hành động đó không biểu hiện sự quan tâm của Đức Chúa Trời đối với con người cho bằng quan tâm đến chính Ngài. Vì trong trường hợp đó, mục đích chủ yếu của hành động đó chỉ là nhằm xua tan mối ác cảm của chúng ta đối với chính Ngài mà thôi. Chuộc tội bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời. Mối quan tâm chủ yếu của thuyết thần trị là bảo vệ sự công bình của Đức Chúa Trời. Thuyết này xem sự chuộc tội chủ yếu là một sự bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời. Để chứng minh rằng luật pháp là công bình và sự vi phạm luật pháp sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, Đức Chúa Trời đã phải lấy ai đó ra làm gương. Thế là đấng Christ phải chịu chết. Điều cần làm không phải là đấng Christ theo một ý nghĩa nào đó đã thế chỗ cho chúng ta hoặc dâng của lễ cho chúng ta. Cũng không có bất kỳ yếu tố trừng phạt nào trong đó. Đấng Christ chịu chết chỉ đơn giản là để bày tỏ hậu quả nghiêm trọng của tội lỗi và từ đó thúc giục chúng ta ăn năn mà thôi. Nhưng chúng ta phải tự hỏi sự vi phạm luật pháp, hay nói cách khác. Tội lỗi có thật sự nghiêm trọng đến thế không nếu như, theo thuyết này, Đức Chúa Trời có thể tha thứ mà không đòi hỏi một hình thức trừng trị hay hình phạt nào? Nếu Ngài có thể làm thế, thì sự chết của Đấng Christ có thật sự cần thiết không? Trái lại, nếu thế thì dường như xảy ra một sự bất công lớn và nạn nhân chính là Đấng Christ. Thử hỏi ai có thể thật sự cảm động để yêu mến và hầu việc một Đức Chúa Trời như vậy? Nếu sự chết của Đấng Christ không hàm chứa sự gánh tội thay cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta, thì thật không có công bằng gì trong đó cả. Ngược lại, trong thuyết gánh tội thay thì không có vấn đề như vậy bởi vì thuyết này xem sự chết của Đấng Christ là điều do luật pháp đòi hỏi. Dĩ nhiên, trừ phi luật pháp được hiểu một cách máy móc là hình phạt và sự chết dành cho tất cả tội nhân, ở đây tính chất hệ trọng của luật pháp được thấy qua sự kiện sự đòi hỏi khắt khe của nó không miễn trừ ngay cả sự chết của chính con Đức Chúa Trời. Thứ hỏi, Đấng Christ có phó mạng sống mình không nếu như có một cách nào khác để giải quyết nạn đề của con người? Như vậy, thuyết gánh tội thay đã rất coi trọng sự công bình và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Nhưng sự trọn vẹn của tình yêu Ngài cũng được bày tỏ rõ ràng qua những gì mà Đức Chúa Trời đã sẵn lòng làm để cứu chuộc chúng ta. Chuộc tội là chiến thắng điều ác cuối cùng. Chúng ta cũng lưu ý rằng chủ đề sự chiến thắng của Đức Chúa Trời trên Satan và các thế lực gian ác cũng chứa đựng trong thuyết gánh tội thay. Theo thuyết cổ điển hay thuyết giá chuộc, sự chiến thắng này có được là nhờ giao Chúa Giêsu làm giá chuộc cho Satan. Là kẻ bởi ảo vọng là có thể cầm giữ con Đức Chúa Trời nên đã đồng ý phóng thích nhân loại. Thuyết gánh tội thay cũng khẳng định rằng sự chiến thắng giành được là do Đấng Christ tự phó chính mình Ngài làm giá chuộc, nhưng để làm thỏa mãn những đòi hỏi của sự công bình của Đức Chúa Trời chứ không phải của Satan. Liệu sự đền trả của Chúa Giêsu làm giá chuộc cho Satan tự nó có đủ để phá vỡ quyền lực của ma quỷ không? Để đáp lại câu hỏi này, chúng ta cần, 1. Xác định rõ nguồn gốc quyền lực của Satan. Điều gì làm nó có thể nắm quyền kiểm soát và điều khiến nhân loại, và, 2. Định rõ những gì cần làm để giải phóng con người khỏi mỏng vuốt của nó. Xin chú ý cái tên Satan theo nghĩa đen là kẻ kiện cáo. Nó quyến dụ chúng ta phạm tội hầu cho có thể kiện cáo lại chúng ta và đưa chúng ta vào sự đoán phạt và rủa xả của luật pháp. Đây chính là bản chất của quyền lực Satan trên chúng ta. Do đó, nếu chúng ta muốn được giải thoát khỏi quyền lực của nó thì phải được giải phóng khỏi sự định tội của luật pháp. Mà sứ điệp của thập tự giá là Đấng Christ đã cứu chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp và do đó cũng giải phóng chúng ta khỏi sự nô lệ mà trong đó Satan đã cầm giữ chúng ta. Kinh Thánh nói rõ rằng chúng ta được giải phóng khỏi sự rủa xả của luật pháp chính là vì Đấng Christ đã thế chỗ cho chúng ta, trong Ngài hình phạt dành cho chúng ta đã được trả xong. Trong Ngài chúng ta đã chết và đã được làm cho sống lại. Khi chết với Đấng Christ, chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa, Roma 6:6-8. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta, Galati 3:13. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, Roma 8:1. Không có một người nào, kể cả Satan, có thể kết tội được chúng ta. Vì Đức Chúa Trời đã xưng công bình cho chúng ta, và Đấng Christ đã chết và sống lại từ kẻ chết đang cầu thay cho chúng ta, câu 31-34. Vì vậy, Phao-lô có thể thách thức quyền lực của sự chết và tội lỗi, 1 Cô 15:55-57. Đấng Christ đã làm trọn luật pháp cho chúng ta và do đó tội lỗi không còn có quyền làm cho chết. Trái lại, nếu như sự chết của Đấng Christ không là gì hơn là trả giá chuộc cho Satan thì luật pháp sẽ không chưa được thỏa mãn và Satan cũng chưa bị đánh bại. Chính việc Đấng Christ thế chỗ cho chúng ta để giải phóng chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp mới bảo đảm sự thất bại của nó và sự chiến thắng của Đức Chúa Trời. Chứ không phải việc trả giá chuộc cho Satan. Bởi việc mang lấy hình phạt của tội lỗi chúng ta và bởi đó đáp ứng một lần đủ cả cho tất cả những sự đòi hỏi công bằng của luật pháp. Đấng Christ đã vô hiệu hóa tận gốc rễ quyền kiểm soát của Satan trên chúng ta, là quyền lực đưa chúng ta vào sự rủa xả và kết tội của luật pháp. Vậy sự chết của Đấng Christ chính là sự chiến thắng của Đức Chúa Trời trên các thế lực gian ác. Với điều kiện đó là của lễ hy sinh thay thế. Ý nghĩa của sự gánh tội thay thuyết gánh thay chuộc tội của Đấng Christ, nếu hiểu cặn kẽ trong từng chi tiết của nó, là một lẽ thật phong phú đầy ý nghĩa. Nó chứa đựng nhiều điều dạy dỗ giúp chúng ta hiểu về sự cứu chuộc. 1. Thuyết gánh tội thay xác nhận lời dạy của Kinh Thánh về sự hư hoại hoàn toàn của nhân loại. Đức Chúa Trời sẽ không đến mức đem chính con yêu dấu của Ngài ra chịu chết nếu điều này không tuyệt đối cần thiết. Con người hoàn toàn không thể đáp ứng nhu cầu của chính mình. 2. Bản tính của Đức Chúa Trời không phải là phiến diện, cũng không hề có mâu thuẫn giữa những khía cạnh khác nhau của bản tính Ngài. Ngài không chỉ là công bình và đòi hỏi khắt khe, cũng không phải chỉ yêu thương và ban cho. Ngài là công bình đến nỗi phải sắm sẵn một của lễ chuộc tội. Ngài yêu thương đến nỗi chính Ngài đích thân làm của lễ đó. 3. Không có một cách nào khác để cứu rỗi ngoài ân điển, cụ thể là sự chết của Đấng Christ. Nó có một giá trị vô hạn và do đó phủ lấp tội lỗi của cả nhân loại ở mọi thời đại. Ngược lại, một của lễ hạn chế không thể phủ lấp hoàn toàn tội lỗi của người dân của lễ. 4. Có một sự đảm bảo an toàn cho người tin Chúa trong sự tương giao của người đó với Đức Chúa Trời. Vì nền tảng của sự tương giao này, tức sự chết làm của lễ hy sinh của Đấng Christ, là trọn vẹn và vĩnh cửu. Mặc dù cảm giác của chúng ta có thể thay đổi, nền tảng tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời vẫn không lay chuyển. 5. Chúng ta không nên xem nhẹ sự cứu rỗi mà chúng ta đang có. Mặc dù sự cứu rỗi cho không, nhưng nó cũng đắt giá lắm. Vì nó đòi hỏi nơi Đức Chúa Trời một sự hy sinh rất lớn. Do đó, chúng ta phải luôn luôn biết ơn những gì Ngài đã làm, để đáp lại. Chúng ta phải yêu mến Ngài và phấn đấu học theo tấm gương ban cho của Ngài. Này, sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta. Và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta, 1 Giăng 4:10.